Dạ vâng, cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM và Nhã Quyên kính mời quý vị cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Và ngày hôm nay đặc biệt thì cũng có mời được bác sĩ Liêm một lần nữa trở lại với chương trình. Nãy giờ không biết có một số trục trặc thì anh Bùi Hữu Liêm vẫn chưa có gọi được vào trong đài, thì trong lúc chờ đợi thì Nhã Quyên vẫn có thể trò chuyện cùng bác sĩ Liêm. Nhã Quyên kính gửi lời chào đến bác sĩ Liêm ạ.
Dạ, kính chào Nhã Quyên và quý khán giả.
Dạ vâng, và rất là vui ngày hôm nay bác sĩ trở lại lần thứ hai phải không thưa bác sĩ?
Dạ vâng.
Dạ. Quý vị cũng đã từng nghe bác sĩ Phạm Hiếu Liêm đã từng nói trên đài. Thưa bác, nói về cái việc điều trần công tố viện Durham tại Hạ viện thì có gì mới và chúng ta học hỏi được những gì tại cái điều trần này thưa bác?
Những gì mà mình học hỏi được là cái cuộc điều tra của ông Mueller đó là đúng. Những cái gì mà ông không có khám phá ra, những cái gì về ông Trump có thông đồng với Nga là đúng. Rồi cái tài liệu mà FBI dùng để mà có cớ để theo dõi những cái người làm việc cho ông Trump và cái cuộc bầu cử của ông Trump, cái đó là thật ra là bất hợp pháp. Nhưng mà họ làm hợp pháp vì họ nói rằng là có hồ sơ, nói rằng ông Trump có thể là thông đồng với Nga. Cái đó là hóa ra là hồ sơ láo và FBI láo. Thành ra cái đó là rất quan trọng cho người Mỹ biết. Và ông Durham đã cho thấy rằng cái hệ thống cảnh sát liên bang FBI của Mỹ và Bộ Tư pháp của Mỹ rất là xấu xí, tức là suy đồi. Và người Mỹ không nên tin vào những cái hệ thống cảnh sát liên bang và Bộ Tư pháp của họ khi kiểm soát bởi Đảng Dân chủ. Và cái vấn đề mà mình biết được cũng nhờ là Quốc hội bây giờ kiểm soát bởi Đảng Cộng hòa từ tháng Giêng năm nay. Trước đó Đảng Dân chủ do bà Pelosi cầm đầu ở Hạ viện trong 4 năm bưng bít tất cả mọi chuyện mà tồi tệ như thế này, rồi lại cứ lo vào việc để mà đàn hạt để trút phế ông Tổng thống Trump trong 2 năm, rồi cũng không thành công, mà sau khi ông đã rời nhiệm sở rồi cũng tiếp tục để đánh phá ông cho đến khi mà Cộng hòa được đa số ở Hạ viện, thì đó Quốc hội mới lo những cái chuyện giúp dân, giúp nước, giúp dân giàu nước mạnh và điều tra những cái người làm bậy hay là đem những cái hồ sơ mà đã được điều tra ra để chứng tỏ rằng là có những việc làm rất là tồi tệ và dối trá đã xảy ra trong nước Mỹ.
Dạ vâng, cảm ơn rất nhiều bác sĩ Liêm, và hình như là anh Liêm đã nối kết được với chương trình. Nhã Quyên kính mời anh
Liêm đã vào được rồi.
Dạ, xin mời anh Liêm.
Dạ, ok, chào bác sĩ Liêm, chào Nhã Quyên. Hôm nay có anh Nguyên Hoàng không?
Dạ không.
thì đó cũng giống như bác sĩ Liêm nói đó, là bây giờ nhờ cái Đảng Cộng hòa tối thiểu cũng nắm được cái Hạ viện, nhưng mà bên phía hành pháp thì bây giờ vẫn còn khống chế bởi chính quyền Biden và cái Bộ Tư pháp, mặc dù nó thuộc cái executive branch hành pháp, nhưng mà họ trong vấn đề của rule of law, về vấn đề công lý, họ phải rất là trung thực chứ không có phải là những cái đòn phát chính trị. Nhưng mà bây giờ đó thì có những cuộc điều trần, rồi những cái gọi là whistleblower mà từ sở thuế đó, thì họ tung ra được rất là nhiều, họ lên tới khai báo về rất là nhiều cái những cái chuyện làm của Hunter Biden, những cái phần đóng thuế thì ngay cả tiền đi chơi bời cũng trừ vô để trừ thuế, rồi những cái về những cái mẫu tin nhắn để mà áp lực của những cái giới, những cái công ty có liên lạc với Trung Quốc và nhắc nhở cái sự ảnh hưởng của Hunter Biden với lại ông Biden vào cái thời kỳ làm phó tổng thống. Thành ra nhiều những cái chuyện như vậy thì Bộ Liêm nghĩ rằng nếu mà muốn nghe những điều trần mà thực sự nghe được tiếng Anh á, thì có thể quay C-SPAN là họ tường trình rất là lúc nào cũng có, hoặc là một số đài Newmax, nhưng mà mình cũng vẫn phải nên dùng cái suy nghĩ độc lập của mình để thanh lọc. Còn Bùi Liêm không tin tưởng lắm về những cái đài khác như CNN, thì không hiểu rằng những cái đài kia họ có thể giấu giếm những cái chuyện mà corruption của Biden, của Hunter Biden tới bao giờ nữa. Dạ, xin để cho anh bác sĩ Liêm tiếp tục.
Cảm ơn anh Bùi Liêm. Những cái chứng cứ đó thì do những cái người thổi còi báo động, là những nhân viên cao cấp của sở thuế, một ông là chính là điều tra cầm đầu cái vụ điều tra đó, mà ông bị cấp trên ở Bộ Tư pháp can thiệp để mà không cho ông khám phá thêm về những cái sự thối nát của cậu công tử Hunter Biden. Thì nhưng mà bằng chứng thì rành rành, họ có không những là giấy tờ của nhà băng, mà còn có những cái Snapchat, tức là những cái text mà đã có, rồi có hình ảnh trong cái ngày mà ông Hunter Biden ở đó, thì có lúc đó là phó tổng thống Joe Biden cũng ở đó. Thành ra một cái hình thức mà con trai của phó tổng thống mà đi liên lạc với ngoại bang, mà nhất là ngoại bang là một kẻ thù địch của nước Mỹ, để mà bán nước Mỹ. Thành ra cái chữ bán nước, hồi trước người Mỹ họ không quen với chữ bán nước, cái chữ đó là gọi là mãi quốc đó, là chữ của Tàu. Thành ra Việt Nam mình thì quen, nhưng bây giờ thì họ mới thấy. Vỡ lẽ ra nếu mà có những người nào mà có thân nhân của tổng thống mà đi bán nước cho ngoại quốc như vậy thì cái tội đó nặng ghê lắm. Nhưng mà trước giờ ở Mỹ chưa bao giờ xảy ra, nhưng mà bây giờ xảy ra với cái vụ cậu công tử Hunter Biden này. Mà cậu này là có một con người mà có nhân cách rất là tồi tệ, có thể nói là một cách bệnh hoạn, và đã lợi dụng cái chức vụ của cha để mà đi bán nước Mỹ cho kẻ thù địch để mà kiếm tiền. Mà hình như là cha của cậu cũng là có thông đồng trong này để mà ăn khoảng 10% gì đó. Cái đó thì để thêm chứng cứ nữa thì mình mới nói được. Nhưng mà cái chứng cứ của cậu Hunter Biden mà dùng cái địa vị của cha của cậu để bán nước Mỹ cho địch, cho ngoại bang, là cái đó là hết chối được rồi.
Nếu vậy thì Bùi Liêm nghĩ rằng cái loại mà buộc tội mà điệp viên gián điệp thì nên làm cho Biden hơn là làm cho tổng thống Trump.
Thì đúng như vậy. Tổng thống Trump luôn luôn là bị gọi là đánh hội đồng bằng những cái âm mưu mà xảo trá thâm độc, chỉ có cố tình để mà phá hoại cái sự nghiệp của ông và những gì ông muốn làm cho nước Mỹ. Thì cái hệ thống mà tư pháp mà không công bằng đó thì bây giờ người Mỹ họ thấy rồi. Thành ra sau khi mà ông công tố viên Jack Smith mà buộc tội ông Trump á, thì không những là người dân Mỹ họ đã thay đổi cái thái độ rồi. Thành ra cái poll của ông Trump thăm dò dư luận á, thì bây giờ dư luận lại muốn bỏ phiếu cho ông Trump nhiều hơn trước khi ông bị truy tố bởi Jack Smith. Thì cái đó là tôi có viết một cái bài tôi gọi là paradigm shift, tức là những cái ván cờ nó đã chuyển đổi rồi. Thì bây giờ nó còn có tấn công ông thêm nữa, kết tội kết án ông, tòa án có xử tội cho ông nữa. Cái dưới con mắt của người Mỹ, ông là một nạn nhân chứ không phải là cái người làm bậy nữa.
Dạ. Bây giờ nghe nói là ông Jack Smith muốn delay cái phiên tòa hơn nữa. Thành ra như vậy, người ta nói là những cái thời kỳ ông Đông đi vận động, khi cái sơ bộ á, là vừa đi phải ra tòa án mà phải đi vận động nữa. Thì không biết cái chuyện đó nó có cái tác, hy vọng là nó cũng chả có cái tác hại gì, và nó cũng là một cái hình ảnh đi cho cái người cử tri.
cái vấn đề mà ai đó mà ở đằng sau mà chỉ huy mà dùng đảng dân chủ, chính phủ Biden và hệ thống tư pháp Mỹ để mà cùng với báo chí thiên tả để mà tấn công ông Donald Trump, thì cái đó là nó rất là quy mô. Ngay trong cái bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa, mình cũng thấy là có những cái người Cộng hòa mà thuộc loại cha căn chú kiết, không ai biết, mà cũng không có hy vọng gì mà được đắc cử sơ bộ mà cũng nhảy ra. Mà những cái người này nhảy ra thì để tấn công ông Trump, để nói xấu ông Trump, mà muốn ra ứng cử tổng thống sơ bộ trong đảng Cộng hòa cũng tốn nhiều tiền lắm, chứ không phải là mà ai là có tiền mà đem ra đi đốt như vậy. Tức là phải có một cái kế hoạch gì đó, thì nó có kế hoạch là để nó có khi nó lên trên cái bầu cử sơ bộ mà phải
Dạ vâng, không biết là anh Liêm còn trên đường line không?
Vẫn còn đây. Thì
xin mời anh
có
Liêm
thêm một câu hỏi nữa cho
anh Liêm. Anh có thể tiếp tục câu chuyện cho Nhã Quyên nối kết lại với đường line của bác sĩ, tại vì có một đường line của bác sĩ mới bị ngắt nha. Anh tiếp tục xin nghe anh.
Ok, thì một cái vấn đề là những cái người trong đảng Dân Chủ bây giờ là trong cái phiên điều trần Durham, họ nói lên những cái điều mà giống như rằng là chỉ rằng là tố cáo là đảng Cộng Hòa làm coi như là dẫn dắt dư luận sai lầm, nhưng mà thực sự họ chính là những cái người dẫn dắt sai lầm, vì cái nhiệm vụ của ông Durham là điều tra lại cái cách FBI để mà điều tra cái vấn đề ông Trump liên kết với người Nga, chứ không phải là đi điều tra của ông Trump. Chuyện đó ông Mueller đã làm và đã nói là ông Trump vô tội rồi. Thành ra những người Dân Chủ lại đưa ra một vấn đề mơ màng về các thứ khác, tại sao ông Durham không điều tra thêm ông con của ông Trump này nọ. Những cái chuyện đó nó không phải nằm trong cái scope, trong cái trách nhiệm của ông Durham, vì chuyện đó là chuyện của ông Mueller, tốn 2 năm 30 mấy triệu đã thực hiện không kiếm ra được cái gì rồi. Còn cái chuyện của ông Durham là đi điều tra cái cách thức của FBI làm việc trong cái chuyện đó, thì họ đã kết luận là ông Durham đã kết luận là lẽ ra cái Bộ Tư pháp và FBI không nên thực hiện cái chuyện mà điều tra, vì không có cái gì ở bắt đầu hết, và cái sự nối kết đó có liên quan tới bà Hillary Clinton. Đó, thì những cái chuyện đó, cái tính đặt cái câu hỏi mà không biết bác sĩ Liêm đã vào chưa.
Dạ, xin mời anh.
Dạ, thì thấy cái chuyện biến bác sĩ Liêm ở đây tương đối lâu hơn vụ Liêm, chắc chắn cũng phải 7-8 năm, thì cộng thêm cả 4-5 năm không có biết gì khi mới qua Mỹ nữa về vấn đề chính trường nữa, thì thấy xin bác sĩ Liêm coi thử rằng là cái sự chuyển biến của những cái quốc hội của cái phe Dân Chủ nó có thay đổi theo thời gian không, nếu tính từ những cái mốc của những cái thời trước. Và đó là câu thứ nhất. Và câu thứ hai nữa thì chỉ có hai câu để kết thúc chương trình, là có một số nguồn dư luận, ngay cả Steve Bannon vẫn cho rằng nếu mà bây giờ ông Robert Kennedy Jr. mà đứng chung liên danh với ông Tổng thống Trump thì đó là một cái sự lựa chọn rất là tuyệt vời. Thì hai cái câu đó về vấn đề của cái sự chuyển biến của những cái người quốc Dân Chủ trong quốc hội và nói chung cái đảng Dân Chủ như thế nào theo thời gian, và cái vấn đề của sự lựa chọn nếu có một cái partner giữa Robert Jr. Kennedy và ông Tổng thống Trump ra ứng cử thì có tuyệt vời không?
Thì theo lịch sử thì sau khi mà cuộc khủng hoảng kinh tế của thập niên 1930 đến 1940 đi vào cái thế chiến thứ hai đó, thì ông Tổng thống Dân Chủ Franklin Delano Roosevelt đó, ông đưa ra những chương trình mà đã giúp cho kinh tế Mỹ phục hồi trở lại, rồi Mỹ lại thắng được thế chiến thứ hai. Tại nên từ đó đảng Dân Chủ họ có rất là nhiều uy tín, và cái những người lao động và bình dân họ luôn luôn bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ, cho nên đảng Dân Chủ kiểm soát quốc hội trên 50 năm, cho đến khi Tổng thống Reagan được làm bầu cử lên làm tổng thống, và ông sửa đổi những cái sai lầm của đảng Dân Chủ bắt đầu từ ông Tổng thống Lyndon B. Johnson. Thì khi đảng Dân Chủ trở thành xã hội, thiên xã hội quá đáng, và dùng những chương trình trợ cấp xã hội để mà kiểm soát cử tri da đen, thì ông Reagan đã đưa ra những cái chương trình về kinh tế, tự do mậu dịch và đem lại tự do và hùng mạnh cho nước Mỹ. Thì khi đó, sau đó thì đảng Cộng Hòa trong cái thời mà ông Clinton làm tổng thống được bầu làm đa số ở Quốc hội lần đầu tiên, với ông Newt Gingrich là chủ tịch Hạ viện, thì mới đem ra những cái thay đổi về vấn đề chương trình welfare đồ này kia đó, gọi là welfare reform, rồi làm nước Mỹ kinh tế rất là phồn thịnh trong cái thời Clinton làm tổng thống. Thì từ đó đến nay đó thì cái Quốc hội nó trở lại như là bình thường, là có khi Dân Chủ thắng, có khi Cộng Hòa thắng. Thành ra cái có những cái sự cân bằng. Trong cái thời gian mà ông Donald Trump làm tổng thống đó, 2 năm đầu đó, thì Cộng Hòa kiểm soát Quốc hội, nhưng mà cái người chủ tịch Hạ viện lúc đó là Paul Ryan đó, là một tay sai của tụi toàn cầu hóa tài phiệt. Thành ra ông không muốn chặn đứng cái di dân lậu vào từ trong biên giới phía Nam. Thành ra ông không có cho ngân sách để cho ông Tổng thống Trump xây cái bức tường biên giới. Thành ra ông Paul Ryan là một người phá hoại. Thì sau đó thì bà Pelosi vô bả cầm trôn 4 năm thì mọi người biết những gì đã xảy ra rồi. Nhưng bây giờ thì Cộng Hòa lại trở lại được Hạ viện và làm được một vài chuyện xây dựng. Thì mình cũng là hy vọng, chỉ có vài tháng thôi mà mình đã thấy cái sự khác biệt rất là rõ ràng. Đó, thì những cái quốc phụ Mỹ mà khi họ làm về hiến pháp rồi họ đặt ra hệ thống chính phủ đó, họ rất là khôn ngoan, họ làm bầu cử tổng thống mỗi 4 năm, rồi nhưng mà thượng viện thì mỗi 6 năm, nhưng mà hạ viện thì cứ 2 năm thì phải bầu cử một lần. Thành ra mới có những cái sự thay đổi cần thiết, mà một đảng không thể nào Cộng Hòa trở thành độc tài mà đi quá đáng được. Ngoại trừ có 2 trường hợp. Cái thứ nhất là sau nội chiến thì Cộng Hòa kiểm soát tất cả từ 1865 cho đến 1913. Thì rồi cái thời kỳ mà khủng hoảng kinh tế năm 1930 cho đến khi ông Newt Gingrich làm chủ tịch Hạ viện, thì đảng Dân Chủ kiểm soát cũng hơn 50 năm. Thành ra có 2 thời kỳ như vậy. Nhưng mà cái bầu cử mỗi 2 năm để cho mỗi ông tổng thống chỉ có đảng phái của mình kiểm soát Quốc hội không hơn 2 năm đó, là một cái sự cố ý của các quốc phụ của nước Mỹ khi họ đặt ra nước cái hiến pháp của nước Mỹ.
Dạ vâng anh Liêm.
Dạ vâng. À, thì không biết mình có giờ thêm nữa, thì cái câu thứ hai là cái sự lựa chọn nếu có giữa ông Trump ra ứng cử và người phó tổng thống là ông Robert Kennedy, thì cái sự lựa chọn đó theo bác sĩ Liêm như thế nào? Có thể là cái câu trả lời câu hỏi chót.
Đúng rồi. Sự lựa chọn nó cũng có vẻ là khôn ngoan, mà cái hay nhất là hiện nay đó là ông Trump là theo chủ thuyết quốc gia, ông bỏ cái chủ thuyết quốc tế mà đảng Dân Chủ Woodrow Wilson đã theo đuổi cả hơn 100 năm, gây ra chiến tranh liên miên. Thì ông Robert Kennedy Jr. tại vì là cha của ông và bác của ông là có nghi vấn là bị giết bởi cái những cái người trong cái ngành tình báo mà họ làm việc cho những cái tài phiệt kỹ nghệ chiến tranh. Thành ra ông cũng theo cái chủ thuyết quốc gia thay vì quốc tế. Thành ra hai người quốc gia mà gặp nhau mà cả hai đảng thì cái đó là sẽ giúp nước Mỹ rất nhiều. Nhưng mà cái mà quan trọng nhất là nếu mà ông Trump mà trở lại chính quyền đó, là để ông Robert Kennedy Jr. ổng là một luật sư, mà nếu mà ông vừa làm phó tổng thống thì càng tốt, nhưng mà để ông làm bộ trưởng tư pháp nữa, để mà cải tổ cái bộ tư pháp, cải tổ cái hệ thống cảnh sát liên bang, làm trong sạch hóa, làm để phục vụ người Mỹ thay vì để phục vụ những cái thế lực tài phiệt ngầm.
Dạ vâng, cảm
ơn bác sĩ.
Dạ. Xin mời anh Lim cũng đúc kết gửi lời chào đến quý vị khán giả của Đài 1100.
Dạ, Lim xin chào bác sĩ. Xin cảm ơn bác sĩ Lim với lại nhà quyền điều hành một chương trình hôm nay. Thì cái mục đích mình cho các khán thính giả có những cái quyền suy nghĩ và để hiểu biết thêm, bởi vì bây giờ cái những cái truyền thông ở kia nó cũng phải rất là xác lắc tiệp, chứ không phải là những tin tức nào cũng được là hoàn toàn chính xác, và họ theo cái narrative riêng của họ để cho những cái phục vụ của những cái phe bên cánh tả. Dạ, thì một lần nữa xin chào quý khán thính giả và cảm ơn bác sĩ Liêm và Nhã Quyên.
Dạ, xin mời.
Cảm ơn Nhã Quyên, cảm ơn Bửu Liêm.